để giải thử coi. Mộng là dối là hư, mà rồi thầy nhân cái mộng mà thầy thấy được là thật thì nó sao? Thì chính cái đó là cái chỗ mà thầy nói là hư thực khó phân. Rồi một đêm thầy nằm mộng, thầy thấy thầy bay đi mà có một mình à. Dẫn thần thông sao biết thầy bay đi mà đi trên khỏi ngọn cây thôi chứ không có cao lắm, mà con đường đất mà hai bên đường thì cái thông rừng thông đi cùng với đường đất đó, cái tới có cái cổng mà trước khi đi thì nó đi về chùa mình, về chùa mình mà đi vậy cái xuống cái cổng xuống, vừa đứng nhìn lên là thấy cổng đầy viên giáp tự, thấy rõ ràng chữ Hán viên giáp tự. Thì thầy ngạc nhiên cái mộng đó làm sao, nhưng mà năm thầy qua bên Nhật thì mấy thầy dẫn đi tới chỗ Kyoto đó, thầy dẫn lại tới chùa viên giáp cổng giống hệt như vậy. Thì thầy không biết cái đó hư thực sao. Có nhiều cái nó lạ lùng, đó là tụi con từ những cái đó thì nghiệm lại thấy có những cái thật là lạ. Rồi sau đó thời gian thầy ở nay bắt đầu mở màn, vì cái định của thầy là biết cái gì lạ cái gì hay không nói gì không nổi, nên thấy cái hay mà làm thinh không được, thành phải tổ chức mở thiền viện. Nên rồi tới năm chín mấy rồi 98 phải không, cuối năm 98 đó, 68 đó, thì thầy tuyên bố mở cửa thách. Thiên Hà ngạc nhiên quá, sao mà nói vô thời hạn mà mới có nhập tháng 4 tới tháng 7 tới tháng, thì để bữa mùng 8 tháng chạp thì mới mở, thì có mấy tháng rồi mở. Vậy thầy về thầy có trình và thượng giám đốc và thượng đốc giáo tư thầy của thầy, thì quý vị cũng hoan hỷ. Thì thầy mở cửa cái thầy bắt đầu tổ chức lập thiền viện chân không. Thầy như vậy thì 80 68 69 70, cái thì có thành được thiền viện chân không ra đời. Nhưng mà trong thời gian đó đó có mấy sư bà Vĩnh Bửu, sư bà Thanh Lương được qua bên Nhật, có trên núi Phú Sĩ có nói rằng có một vị hòa thượng tu ngộ đạo, quý vị này cũng lên đó để chiêm ngưỡng, ngài già lắm rồi. Thì khi lên được, ông hòa thượng hỏi cho quý bà ở đâu, nó ở Việt Nam, hỏi qua đây làm gì, hỏi qua đây xin học thiền. Thì ông hòa thượng nói ở Việt Nam có thiền, hãy về bển học đừng ở đây. Thì thầy cũng ngạc nhiên quá, mà mấy bà về cái anh nói chuyện với thầy, nghe thầy sửa soạn mở cửa để mà dạy thiền đó, rồi lên nói. Rồi sau mấy bà cũng mới hợp tác ra các cái bát nhã đó, bên cạnh nó để học. Thì như vậy thầy đặt câu hỏi, thầy qua bên nay là từ đâu á? Từ đâu á? Mà có hai cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất là thầy thấy rõ ràng chùa Duyên Giác là chùa của mình. Rồi thứ hai nữa là ông thầy ông nói bên nay có thiền, ở vậy mới học, mà đúng khi thầy sẽ xong mở cửa giải. Thì vậy là sao? Hư thực sao mấy đứa? Đó là những cái mà nó lạ lắm. Như vậy thì thầy mới thấy rằng cái gì nó là có gieo nhân thì nó có cái, dù cho cái hoàn cảnh trục trặc mấy, khó khăn mấy, nó cũng không có mất. phải không? Như vậy thì tụi con thấy, nếu kiểm điểm lại thầy á, thì thầy sanh tử chuyện bao nhiêu lần? Kể từ tổ Huệ Khả, thầy biết tổ hồi đó là mà tổ Huệ Khả tới về hơn 1000 năm, thì thầy thấy rõ ràng thầy đi lang thang từ ở Trung Quốc rồi lần lần cái chạy qua Việt Nam đời tranh có mặt này nữa, rồi cái chạy qua Nhật Bản lại đáo về Việt Nam lại, nó lạ lắm. Như vậy thì tụi con sẽ thấy sao, đời mình nó không phải là một chặng, không phải chỉ có ngang đây thôi, mà nó có một chuỗi dài về trước, rồi nó còn chuỗi dài về sau, chứ đâu ngang đây. Cho nên rồi khi mà thầy sắp kết thúc giảng dạy thì thấy cái số Phật tử, cái số tăng ni là theo thầy á, thì thầy mới thấy rằng cái đó là quá sức của thầy tưởng. Bởi vì thường thường một người tăng thường ra đời dạy thì cả đời mình chừng 500-700 người, phải không? Đó, các chùa quy y 500 người đó là người ta cho là chùa tốt rồi đó, mà thầy cuối cùng tới 60 mấy ngàn, mà đó là còn sót nhiều lắm, những cái chỗ mà thầy không ghi, mới kể từ 86 đến giờ, còn lùi về trước nữa thì không kể. Thì như vậy mới thấy cái duyên nó rộng rãi, rất là khác với cái gì thầy tưởng. Mình làm ít mà được nhiều, tưởng như nuôi chư tăng chư ni khởi sự ở dưới thuyền chiếu, thầy nghĩ xuống đó chừng 50 tăng đủ cho thầy làm bổn phận, chừng ít ni lên viên chiếu hoặc trong viên chiếu nữa đủ rồi. Nhưng mà bây giờ nó cũng quá với cái sức, lên đây cũng vậy, thầy cũng tính có 50 thôi, bây giờ nó cũng sắp đôi. Thì như vậy mới thấy rằng cái việc tu hành của mình nó không phải chỉ là cái nhân của một đời này thôi, mà nó cộng lại những cái gì của quá khứ, quá khứ mình đã làm, giờ tới đây nó tụ lại. Nên như vậy tụi con mà kiểm điểm lại cái sự thực thầy đã làm và nó đã có, thì tụi con thấy nó quá cái sức của mình. Thầy ước một mà có tới 2-3 thì cái đó đâu phải là cái tài của thầy, mà nó là cái tích lũy nhiều đời. Như vậy thì tụi con nghĩ tu có mất không? Nó không mất. Mà tu là mới một lần này, có trước đã có khá khá rồi, mới lần này hay là trước khá khá rồi? Không thể một lần này mà phát tâm đi tu được, mà nó đã gieo được cái hạt giống khá khá rồi, bây giờ mình tiếp tục. Cho nên kinh nghiệm qua những cái sự việc của thầy thì tụi con mới thấy rằng cái thứ nhất là lý luân hồi của đạo Phật mình có thể bỏ qua được không? Người ta có mặt ở đây không phải một lần, người đã biết bao nhiêu lần rồi. Bởi vậy cho nên cái đau khổ của chúng sinh, sinh đi tử lại, tử đi sinh lại, lăn sang hoài, mà Phật mới nói nước mắt nhiều hơn nước biển cả. Chứ đâu phải nói một đời này. Vậy mà chúng sinh đâu có biết, cứ có mặt ra rồi ăn chơi vui vẻ, rồi làm cái ngã đường chết, để rồi ra sao mặt, rồi cũng sanh ra, thí dụ sanh ra làm con chó rồi cũng vui vẻ làm con chó vậy, rồi tới ngày chết thì chết, cứ như vậy mà liên miên đi hoài không dừng. Dưới con mắt của Phật thì Phật thấy thương, thật là tội đó. sanh tử liên miên, đau khổ dồn dập mà không biết. Vì vậy mà Ngài mới khuyên, mới dạy mình tu. Thì cái lòng từ bi của Phật là vì Ngài thấy rõ được cái dòng luân hồi sanh tử đó. Mà mình bây giờ nhiều khi không thấy thì cũng không tin nữa, nên làm lừng chừng, lấy khó. Như vậy, bây giờ kiểm lại đời thầy thì thấy rõ ràng nó quá dài, 1-2 ngàn năm rồi nó cũng chưa có mất. Nó cứ liên tục từ cái này qua cái nọ, không có mất bao giờ. Hiểu vậy rồi thì mình biết rằng mình đã gieo nhân, thì cái nhân đó nó không bao giờ mất nếu mình biết khéo gìn giữ. Tụi con thấy thầy tu thiền, nếu mà thầy biết tổ người khá, tự nhiên là thầy có tu thiền. Rồi tới bây giờ tuy không gặp thầy bạn giải thiền, mà rồi mình mò cũng ra, mình tu cũng được. Nhưng mà nó khác cái thiền ngày nay với thiền ngày xưa. Nói này để mai kia tụi con biết, để mà giải thích cho người ta hiểu.